Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, là cái ngày thọ bát hôm nay nó có hai cái điều đặc biệt. Đặc biệt thứ nhất đó là quý vị có lời vô cùng. Tôi nhớ là tôi thuyết pháp sáng giờ lần này lần thứ ba đó, ăn cơm một lần, khi truyền giới bác quan trai cũng nói một lần, rồi bây giờ là lần thứ ba. Đó là đặc biệt thứ nhất. Đặc biệt thứ hai là các Phật tử đây họ cũng phát tâm và họ ấn tống một số CD. Dĩ nhiên là có những cái CD rất là hay, như Cẩm Nang Tu Học của Hòa Thượng Quan Khâm. Nhưng mà bên cạnh cái hay đó thì có tới 3-4 cái dở. Quý vị thấy là cái nào có cái tên Phước Tịnh đó là thứ giỏm không à. Nhưng mà quý vị đây không muốn quảng cáo cho ông thầy của họ, họ in rất là nhiều. Cho nên quý vị cứ lấy về nghe, nghe xong rồi đem trả lại cũng được, không sai. Đó là điều đặc biệt thứ hai. Và thưa đại chúng là chúng ta phải tận dụng cái cơ hội còn có mặt bên nhau để có thể đóng góp được đôi điều. Do vậy tôi không nệ hà gì cái chuyện nói rất là nhiều. Và các vị thấy là có những bữa tôi khang tiếng nhưng mà vẫn cứ không ngại ngần gì cả. Và tôi nghĩ là mình mà nói nó có rơi rụng bao nhiêu đi nữa thì tối thiểu cũng còn lại vài câu thơ của Trần Nhân Tông, ví dụ như 4 câu thơ đẹp hơn. Hy vọng là đây các vị đã thuộc. Tuy nhiên cái bài thơ Sơn Phòng Mạn Hứng á, thì nó không phải chỉ có 4 câu thôi mà nó có tới 8 câu, 4 câu sau nữa. Các vị có thuộc chưa? Bổ thừa là thầy chưa nói làm sao thuộc, phải không? Cái đó dễ quá. Bây giờ mình đọc lại bốn câu này, không mất rồi. Thuộc rồi cho nên xóa, phải không? Rồi, thôi được. Bốn câu chiều nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau đó là: ai trói lại mong cầu giải thoát, chẳng phàm hà tất kiếm thần tiên, vượng nhàn ngựa mỏi người đã lão, như cũ a mây một chẩm thiền. Bây giờ mình viết để cho các vị thuộc lòng luôn, mới đủ cái bài Sơn Phòng Mạn Hứng. Thưa đại chúng, mình đọc lại để cho các vị ở xa có thể chép được. Ai trói lại mong cầu giải thoát, tức là không ai trói mình hết á, mình rất là thảnh thơi. Ấy vậy mà mình cứ chạy tới năm non bảy núi, mình cầu giúp giùm con để con hết khổ, rất là vô duyên, không phải không? Ai trói lại mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên. Tự tâm mình vốn là Phật rồi, không cần tìm gì hết á. Thế mà mình cứ chạy mình kiếm Phật ở ngoài. Thần tiên có nghĩa là tìm Phật á. Chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên, vượng nhàn ngựa mỏi người đã lão. Đức Thế Tôn thường ví dụ tâm của mình như vượng, ý của mình như ngựa. Tức là tâm của mình nó đã lặng lẽ, nó đã yên, ý thức của mình nó không còn lao sao sinh diệt chạy nơi nọ nơi kia nữa, đó là vượng nhàn ngựa mỏi người đã lão. Là cái hình hài này nó đầm thấm lại, chứ không phải lão là già. Vượng ngàn nửa mỏi người đã lão, như cụ am mây một trọng thiền, tức là vẫn như xưa. Người ta đạt đến một cái trình độ tâm thức nó yên bình tĩnh lặng thì không có gì đổi thay về đời sống và hoàn cảnh bên ngoài, y như thế thôi. Và niềm vui nó tự đến, đâu có cái gì ghê gớm lắm đối với một ông sư nhà ở trên núi treo leo. Chỉ cần một chiếc thiền sàng thôi là đủ để sống nhiều tháng năm, không cảm thấy thiếu thốn cái gì cả. Mình sống ở trần gian, thưa đại chúng, là mình đủ thứ hết mà mình cứ thấy thiếu à. Cứ nhìn người kia có cái gì mình mong muốn có cái ấy, mình rất là thiếu. Trong khi đó thì nếu đời sống ta đã đầy ở bên trong, tức là niềm vui nè, sự an bình nè, sự tĩnh lặng là đã có mặt, thế thì các vị cảm thấy đời sống mình đủ, không có gì thiếu cả. Nó đến mình cũng hoan hỷ nhận, mà nó lui mình cũng hoan hỷ, mỉm cười giả từ. Nó thêm mình cũng mỉm cười, nó bớt mình cũng mỉm cười. Đời sống rất là vui. Còn đời sống của mình hiện tại thì thưa các vị, nó thêm thì cười, mà nó bớt thì mếu máu khóc chứ không có cười được. Mình luôn như thế. Đó là mình giải thích sơ về cái bài kệ này. Và bài này được gọi là Sơn Phòng Vạn Hứng. Sơn Phòng Vạn Hứng. Thùy Phượng, tức là ai trói buộc cánh tương cầu giải thoát mà lại mong muốn tìm sự giải thoát. Mình đi vào từng câu để các vị thấy nó hay. Và thưa, sở dĩ mình phải biên thế này nó có dụng ý á, không phải mình muốn đứng để làm điệu đâu, mà biên như thế này để cho các vị chép và học được lòng, nhớ vậy. Chứ không phải muốn đứng cầm cái micro để biểu diễn làm gì. Mình muốn chỉ cho các vị thấy là đây là bài thơ hay, ta phải biên để học cho thuộc. Ai trói là mong cầu giải thoát. Câu này rất là hay. Mình chưa đi vào cái chiều sâu câu này, đi ở mức độ cạn thôi. Các vị nhìn để cái cuộc đời mình, ai làm của mình. Có khi mình buồn chán vô cùng vì đời sống gia đình nó làm cho mình phiền phức quá đi. Nhất là cái bà xã mình, nhất là cái ông xã mình. Có khi nào các vị cảm thấy bực bội vì cái của nợ của các vị không? Có, phải không? Hồi xưa mình tưởng chừng như không có người đó cho mình chết mất. Ấy thế mà sống với nhau 3 năm cái mình thấy đúng là của nợ. Sống với nhau 6 năm cái mình nghĩ là không biết làm thế nào để cho tôi thoát khỏi gánh nặng này. Tôi chịu đựng cực quá rồi. Và thông thường thì chúng ta đều có chung một tâm trạng như vậy. Và hỏi thăm ra thì ai cũng giống nhau. Ví dụ như mình nói là ông là của nợ của tôi, nhưng mà hỏi ổng ra, ổng nói ngược lắm đó. Bả là của nợ của tôi chứ, chứ nào có phải tôi là của nợ đâu. Gọi là đời sống ta chịu đựng nhau và rất là tội nghiệp. Và cái mức độ cạn của câu nói này là thưa, ai buộc các vị vào cái cuộc đời khó khăn chịu đựng vậy? Ai buộc? Nào hề có cái ông tơ bà nguyệt nào thò tay xuống mà xe dây đâu. Mình nói cho vui trong văn học chữ nghĩa, chứ còn chưa hề có một đấng thần linh nào xu khiến để cho các vị thương người mình thương cả. Tự tâm thức của các vị nó sinh khởi, rồi các vị ràng buộc đời sống mình vào người. Các vị muốn làm cái đuôi gắn vào con diều kia để bay khắp bốn phương trời. Và khi mình gắn vào thì mình phát giác ra cái con diều này nó không có bảnh trẻ giống như con diều hàng xóm. Đó là cái thứ nhất. Tâm thức chung là mình luôn nhìn thấy cỏ bên kia đồi xanh hơn cỏ dưới chân. Chưa bao giờ mình chấp nhận cái gì có trong tay mình là điều kiện tốt lành hạnh phúc cả, từ cái nhỏ cho tới cái lớn. Các vị để ý con hồi bé ta đã như thế. Cái cây viết mình bố mẹ mua, cái ngày đầu mình trân quý nó, nhưng mà ngày thứ hai mình thấy là bạn của mình có cây viết đẹp hơn chứ không phải là cây viết của mình. Và cái điều này nó nhân lần cho đến lúc ta lớn tới chừng tuổi này ta cũng cảm thấy như thế. Ta luôn thấy con cái nhà hàng xóm dễ thương, điều kiện sống ở nhà hàng xóm dễ chịu. Rồi đứng ở trên quê hương này, ta nghĩ là ở quê hương kia kìa, bên kia Thái Bình Dương mới tuyệt vời, cái này sao chán quá. Thực tế thì không phải thế. Thực tế thì nơi nào cũng có cái khó khăn của nó, và hầu như không hề có một hoàn cảnh gia đình nào mà không có những cái khó khăn. Cái quan trọng là người nào thông minh thì trong cái điều kiện khó khăn đó họ chuyển hóa được, họ làm cho nó trở thành thiên đường đối với chính họ. Đó là điều đầu. Thưa đại chúng, mà mình vừa chia sẻ cùng các vị là không ai trói buộc mình cả, mình tự ràng buộc, tự trói buộc mình thôi. Và cái khuynh hướng chung của chúng ta là khi chúng ta cảm thấy nó bất hạnh, nó bất an, mình muốn tìm một cái gì đó để đổi thay. Thế nhưng mà mình đi lay quay cái mình tìm lại y cái củ nợ mà mình đã từng vướng phải vậy đó. Và điều này nó rất là dường như nó chính xác tới 90%. Có những đời sống gia đình trên đất Mỹ, người Việt ta rất là tội. Họ khó khăn vô cùng trong đời sống, cái họ ly dị nhau. Ở đây ly dị nó khó khăn vì xã hội, vì đạo đức xã hội ràng buộc, vân vân, nhưng mà bên kia thì dễ lắm. Chỉ cần không ưa nhau ly dị à. Và ly dị xong họ nghĩ là họ sẽ kiếm một người khá hơn cái người mà mình đã từng ly dị. Và lây quay họ kiếm là một người, cái họ phát giác ra cái người mới này có những điều nó còn tệ hơn các người cũ mà mình đã từng sống nữa. Và nếu họ làm lại cái sự việc đó chừng 10 lần thì cái vấn đề nó cứ vẫn cứ 10 lần lặp lại y như cũ. Và đời sống của chúng ta dường như nó đi theo cái chiều như thế. Và mình đặt ra một câu hỏi là tại sao như thế? Tại sao mình bỏ cái của nợ này, mình sợ chết đi được, ấy vậy mà mình gặp cái người khác mình thương, mình thấy chắc ăn rồi, mà gặp lại y xì tâm thức như thế, tính cách con người cũng như thế, và tại sao? Tại sao? Thưa đại chúng là cái cung bậc của tâm hồn ta nó có cùng một cung điệu thì nó hút với nhau chứ, phải không? Cái cung điệu tâm hồn của mình á, mình gặp ai mình có cảm tình á, mình hỏi ra người đó có cùng một sở thích như mình nè, thích một loại âm nhạc như mình nè, thích những bài hát, thích những câu ca, thích cái điều kiện, cái hoàn cảnh đời sống giống như mình. Cùng một cung bậc tâm hồn, nó có sức hút lẫn nhau. Mà người xưa gọi là khi nhìn cái tự nhiên mình biết là người kia là người mà mình đã chờ đợi 9-10 năm. Do gì? Cái sự đồng cảm của tâm thức, cho nên người ta gặp nhau trên cái bình diện tâm hồn. Và khi tâm hồn ta còn ở cái bình diện ấy thì ta đi lao sao ngoài chân trời góc biển gì ta tìm, mà ta gặp cái người ta gật đầu được thì người đó đúng là người như tâm thức mình mong muốn, tức là y như cái người mình đã từng gặp. Thế thôi. Cho nên thưa các vị, hoàn cảnh nó sẽ không đổi thay gì cả nếu trong trái tim các vị vẫn còn chưa thay đổi. Hay nói cụ thể là thế này, hoàn cảnh nó không đổi thay gì cả khi cái sự thực tập, cái sự tu hành của các vị chưa làm cho tâm thức các vị chuyển biến. Khi tâm thức ta chuyển biến, ta lành hơn, ta yêu thương nhiều hơn, trái tim ta mênh mông hơn, phiền não khổ đau trong trái tim mình nó rơi rụng nhẹ hơn, thế thì cũng hoàn cảnh ấy, nhưng nó sẽ dễ thương hơn, chứ nó không cần làm gì để đổi thay hoàn cảnh cả. Anh hãy thay đổi chính anh, rồi tự nhiên hoàn cảnh bên ngoài sẽ thay đổi. Cái căn bản việc tu là như thế. Đừng tìm cách thay đổi gì bên ngoài cả, hãy để đó. Ta hãy thay đổi được chính ta. Trái tim ta mà đủ trí tuệ nè, thông minh nè, lòng mênh mông vô bờ và thanh thản, thì các vị sẽ thấy là đời sống xung quanh các vị nó đổi thay ngay à. Đổi thay từ những người thân tới điều kiện vật chất, vân vân, đổi thay theo. Ví dụ thế này, ví dụ tôi có một đời sống ngăn nắp và tương tác, đó là tính cách của tôi. Ví dụ thôi chứ tôi chưa bao giờ sống được ngăn nắp và tương tác cả, rất là luồng thượng. Thế nhưng mà Tôi đi đến một cái nơi khác, người ta tặng cho tôi một cái điều kiện của cái không gian, của cái ngôi nhà, nó sạch đẹp, nó tươm tất, nó rất là nghệ thuật, rất là mỹ thuật. Nhưng mà cái chất của tôi là cái chất lượm thà lượm thượng, cái chất ưa bài vẽ và thích treo tranh ảnh và yêu mến nghệ sĩ cải lương. Thế thì các vị thử hình dung là tôi ở đó chừng một năm thì cái phòng của tôi nó thành cái gì? Chắc hẳn là tôi bê nguyên cái mảng những danh hài, những tài tử mà tôi ưa thích về tôi dán đầy tường đó nhé. Rõ ràng là từ bên trong ta, ta thế nào thì hoàn cảnh sống ta như thế ấy. Đó là cái ví dụ gần rất là dễ hiểu, để cho các vị quay trở lại là thưa tự tâm ta, nếu ta chuyển biến, ta thực tập giỏi, thì cái khả năng tác động kỳ diệu của nó là nó sẽ đến với hoàn cảnh xung quanh. Không hề có một người nào mà khó thương cả khi các vị trở thành dễ thương. Không có một người nào mà cao có bực bội nhìn các vị mà phiền não khi lòng các vị thanh thản dễ thương cả. Lòng ta đủ mênh mông đủ rộng thì hoàn cảnh của đời sống của ta tự nhiên nó thay đổi rất là dễ dàng. Và ở mức độ cạn nhìn lại cái ai làm khổ ta, ai làm khổ ta, ai trói là mong cầu giải thoát. Thưa không ai trói mình cả, không ai làm khổ mình cả, không ai đài đọa mình làm cho mình mất ăn mất ngủ cả. Chính mình làm cho mình mức độ cạn là như thế. Đó là mức độ về cái lĩnh vực như lo âu, phiền muộn, bất an của tình cảm. Trong nhà thiền có một câu chuyện của ngài Nhị Tổ Huệ Khả khai đạo, khai ngộ cho ngài Tăng Sáng á. Và dường như là những câu chuyện thiền này nó có một cái nội dung gần gần giống như nhau. Ví dụ như cái câu chuyện thiền thứ nhất, câu chuyện thiền thứ hai và câu chuyện thiền thứ ba, ba câu chuyện nó đều có một cái nội dung giống nhau. Mình kể rồi các vị thấy nó giống nhau. Và nó cũng cùng có một cái nội dung, nó quy chiếu về cái điều chúng ta chia sẻ ở đây. Tức là không ai trói buộc mình cả. Câu chuyện đầu là câu chuyện khai ngộ của Tổ Đạt Ma, khai ngộ cho Huệ Khả. Huệ Khả trước khi là một nhà sư, ông đã là một võ tướng của triều đình, đánh đông dẹp bắc. Và khi song pha giữa chiến trận, ông đã gây cái nghiệp sát không phải ít. Cho nên lúc đi tu rồi thì cái lo lắng, cái bất an, cái sợ sệt về tội báo nó đè rất là nặng trong tâm thức, lòng nó bất an vô cùng. Và cuộc đời tu của ông bị cái ám ảnh của quá khứ nó làm trĩu nặng lòng, cho nên tu rất là khó. Và tới chừng gặp Bồ Đề Đạt Ma, biết đây là một vị sư tưởng độ sang, đem tâm ảnh của Phật truyền cho đất nước Trung Hoa, ông ấy phụ phục sau lưng đảnh lễ. Và ngài Bồ Đề Đạt Ma thì sau khi thất bại trong cái lần đầu truyền pháp cho Lương Hòa Đế, cho nên ông không buồn quay lưng để coi người quỳ sau lưng ta là ai. Nhưng mà biết rằng có một người đang quỳ sau lưng mình, quỳ rất lâu, qua một đêm tuyết lên rất là dày, chịu lạnh run cầm cập phía sau rất là tội. Cho nên ngài quay lại, ngài hỏi chứ ngươi muốn cầu gì mà khổ hạnh vậy? Huệ Khả nói là bạch ngài, xin ngài mở cửa cam lộ để độ chúng sinh. Tức là xin ngài từ bi dạy những cái pháp tu học cho dân chúng ở vùng này. Bồ Đề Đạt Ma nói, cái pháp màu của mười phương chư Phật qua trăm nghìn kiếp cần khổ mới có thể nếm được hương vị của giải thoát. Đâu có thể dùng cái tâm phàm nhỏ nhoi, dùng một chút khổ hạnh của hình hài của ngươi mà cầu được cái pháp màu của chư Phật. Và khi ngài Vệ Khả nghe chê thậm tệ vậy, cái ngài mới lấy con dao ngài chặt đứt một cánh tay, dâng lên trước tổ để làm cái lễ nhập đạo. Quý vị thấy rõ ràng là ý chí phi thường, phải không? Quỳ một đêm ngoài tuyết lạnh, run cầm cập, chịu đựng nổi, mà ông còn chửi vào mũi mình. Ông nói dùng một chút khổ hạnh đó mà cầu được pháp đâu có dễ, pháp của Phật đâu có rẻ như vậy, chút xíu nó chưa đáng đâu con. Cái kiểu nói của Bồ Đề Đạt Ma rất là trịch thượng vậy đó. Và ngài Vệ Khả thì ngài đủ dũng lực hơn ta, cái lòng thiết tha cầu đạo của ngài nó mạnh hơn ta. Ta mà đến chùa ông thầy trụ trì nào đó, ông tiếp xử một cách nhạt nhẽo, thì chúng ta thấy là chùa này không có duyên với mình rồi, mình thôi mình đi về cho chắc ăn. Chứ đừng nói tới chuyện mà phải quỳ một đêm chặt cánh tay, chuyện đó còn lâu. Và mình trở lại chuyện của ngài Vệ Khả. Thưa, sau đó thì ngài Bồ Đề Đạt Ma, ngài thấy cái người con trai này có chút dũng khí, có thể thu nhận làm đồ đệ được, cho nên ngài mới nói thôi được, ta chấp nhận ngươi làm đồ đệ, và đặt tên là Huệ Khả. Khả nghĩa là khá khá, tạm được chứ chưa phải là ngon lành lắm. Cái giá của sự cầu học nó cũng mắc ghê, các vị thấy không? Mất một cánh tay, quỳ giữa tiết, nhiệt tình như thế mà mới được chấm điểm là khá khá thôi, chứ chưa phải là hạng giỏi. Và sau đó nhiều năm thì một hôm Huệ Khả đầm đìa nước mắt, quỳ trước tổ đảnh lễ, nó xin thầy ban cho con pháp an tâm, lòng con rất là rối rắm, rất là bất an. Thì thay vì thầy dõm dõm cho chúng ta thì dạy nó nè, nếu mà lòng con bất an thì con phải chịu khó, con để tâm thức của con vào hơi thở, rồi con thở vào thở ra lần lần, cái sự bất an nó dịu. Thông thường thì mình truyền đạt cái phương pháp như thế, nhưng mà thưa đại chúng là thiền tông họ không dạy vòng quanh như thế đâu, họ dạy trực tiếp thôi. Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói, ngươi hãy đem cái tâm bất an ra đây ta ăn cho. Và khi nghe cái câu nói rất là uy mãnh, rền như một tiếng sấm nổ trong thần kinh ta. Thế thì cái điều mà ngài Huệ Khả làm đó là ngài quay trở lại, ngài tìm coi cái bất an của ngài là cái gì để đưa ra cho ông thầy ông trị liệu dùng. Và ông tìm một hơi nói vậy, bạch thầy, con không thấy cái tâm bất an con ở đâu cả. Và ngay nơi đó ngài Bồ Đề Đạt Ma ấn chứng rồi, nói ta đã an tâm cho ông rồi đó. Và trong nhà thiền người ta gọi cái giai thoại ấy, cái mẫu chuyện trao đổi ấy là công án pháp an tâm. Và mình để hỏi với nhau là cái đó có gì gọi là pháp an tâm ở trong đó, có cái gì trong đó. Và cái câu hỏi thứ hai nó cũng giản dị hơn nữa, đó là ta có những cái giây phút mà lòng mình bối rối, bất an, bồn chồn, lo lắng như vậy không? Có chứ. Thưa, một đời sống con người ai cũng có những phút giây lòng mình triểu nặng u buồn, lòng mình bồn chồn lo lắng, lòng mình sợ sệt bất an. Thế mà mình không có cơ hội ngộ đạo. Nó dở hơn ngài Huệ Khả một chút xíu thôi. Ví như mà ta có thể quay lại làm một việc rất nhỏ giống như ngài Huệ Khả, là tìm thử cái bất an là gì, cái buồn là gì, cái lo âu là gì, thế thì ta có thể làm được ông tổ Út rồi đó. Nhường giai đoạn giữa cho các vị tổ khác nói dài, còn ta làm ông tổ chót cũng được. Thế mà mình không chịu làm. Thưa đại chúng, là cái phương pháp an tâm của nhà thiền nói nghe thì ghê gớm, nhưng mà thực tế nó giản dị vô cùng, bằng cái sự quán chiếu rất là dễ dàng khi các vị quay lại. Ai cũng có thể làm được cả, chứ không đòi hỏi phải căn cơ tuyệt vời, cũng không đòi hỏi các vị phải chặt một cánh tay giống như ngài Huệ Khả, cũng không hề đòi hỏi các vị phải quỳ ở ngoài giữa trời Đà Lạt lạnh run như thế này đâu. Ngồi ngay nơi đây, có mặt ngay bây giờ, ta có thể làm được một điều, đó là nhận ra được cái pháp an tâm của tổ. Và nhận ra được cái pháp này, tức khắc là ta sẽ vượt thoát được cái sự trói buộc của phiền não khổ đau. Và nhận ra một điều rõ ràng là không hề có cái gì trói buộc ta cả. Này phiền não, này khổ đau, này lo âu, này bất an, này sầu khổ, vân vân, là những cái thứ nó sẽ bị rơi rụng sau khi các vị quay về để quán chiếu tự tâm. Nó dễ vô cùng. Ví dụ như khi có cái nỗi bất an bồn chồn rất là lớn như ngài Quế Khả nó hiện trong tâm thức ta, thì ta làm gì? Cái bất an này chồng thêm cái bất an nọ, ta chưa hề biết cái cách như ngài Quế Khả là quay về để tìm thử cái bất an là gì. Cái mấu chốt của vấn đề nó nằm ở đó. Cái mấu chốt vấn đề là mình quay về mình tìm thử, thử trong lòng mình coi cái gì là cái bất an. Ví dụ như các vị giận, các vị quay về tìm cái gì là cái giận. Bực bội, khó chịu. Mình quay về mình nhìn thử coi cái gì là bực bội, khó chịu trong lòng mình. Và mình quay lại tìm được không? Chắc được đó. Nếu cái bực bội, cái khó chịu đó của người kia thì mình tìm không có được. Tại vì trong lòng của người kia nó có ngàn vạn con đường, nó nhảy lung tung, mình làm sao thâm nhập vào tâm thức người ta để tìm. Nhưng mà cái bực bội, khó chịu, bất an nơi chính tự tâm ta, ta tìm, thưa, đâu có khó. Mà tìm bằng cách nào? Một là thế này. Một là khi có cái nỗi bất an, buồn phiền nó khởi lên trong tâm thức ta, cái ta thấy mình là bất an, mình là buồn phiền, mình là giận tức, mình là sầu tủi. Mình đồng hóa mình với những cái thứ đó, những cái thứ cảm thọ đó. Thế thì mình bị bất an, sầu tủi, giận tức nó nhận chìm. Nhưng mà khi các vị quay lại, các vị tìm cái bất an gì của tôi đang có mặt đây, thì lập tức là có một cái trạng thái rất là kỳ lạ nó xảy ra trong trái tim ta. Là ta là người đang nhìn cái bất an, mà bất an là một đối tượng bị nhìn. Ta là chủ thể đang nhìn. Có phải như vậy không? Và điều này rất là rõ ràng. Tôi nhìn bông hoa mà tôi say đắm miệt mài, tôi thấy tôi là bông hoa. Thế thì tôi bị bông hoa nó hút vào, và tôi khổ vui buồn phiền tàn héo theo những cái bông hoa trước mặt của mình. Nếu tôi nhìn tôi thấy đây là vật bên ngoài tôi, nó là cái sự hiện diện do mắt tôi nhìn thấy, nó có khoảng cách rất là rõ ràng của không gian. Đó là ví dụ cạn vật lý, ta có thể hiểu rất dễ. Cái gì ta nhìn được, cái đó là đối tượng bị nhìn. Mình là con mắt nhìn. Rồi mình quay vào bên trong. Thưa đại chúng, là cái buồn, cái giận, cái bất an của các vị nó sinh khởi trong đây. Mình quên, thì mình đồng quá mình vào buồn, vào giận, vào bất an. Mà mình chợt nhớ, mình nhìn thì nó là cái gì? Là đối tượng bị mình thấy, có phải không? Khi mình thấy nó bị mình nhìn, thế thì thiết lập được cái bước đầu rất cạn là có đối tượng bị nhìn và chủ thể để nhìn. Hai cái này nó vừa thiết định, tức là giữa mình và nó có một khoảng cách rất là rõ ràng. Dù khoảng cách đó không phải là khoảng cách của không gian vật lý, nhưng mà tự khắc nó có khoảng cách từ bên trong tâm lý ta. Ta nhìn cái giận của tôi, chứ không phải tôi giận. Cái giận của tôi có nghĩa là giận là sở hữu của tôi, là cái sinh ra từ trong tâm của tôi. Trong cái sự nhận biết của tôi là người thấy cái giận, nhận biết cái giận, quán chiếu cái giận, nhận diện được nó mà. Thế thì tự khắc là ta giải tỏa được bao nhiêu điều phiền muộn bất an rồi. Tự khắc các vị sẽ nhìn thấy mình vốn là sự nhận biết trơ vơ, tỉnh tại hiện tiền, không phải là vui buồn sầu khổ bất an gì cả. Thế thì ai ràng buộc ta? Không hề có một người nào đem cái giận úp lên đời sống ta, không hề có một người nào đem cái buồn, cái bất an sầu khổ đặt vào tâm thức ta như người ta cài một cái loại chương trình vào máy ta cả. Mà tự ta làm cho chính ta thôi. Ta chỉ cần làm một việc rất nhẹ là quay về nhận diện nó. Thế thì các vị sẽ cảm thấy những cái tâm hành như buồn, giận, bất an lập tức rơi rụng rất là dễ. Đó là mức độ cạn vừa thực tập, là đã chứng nghiệm được tự ta đã giải thoát rồi. Không có cái gì ràng buộc mình cả. Đâu ai trói đâu mà mong cầu giải thoát. Có lẽ cái điều này rất là dễ dàng, các vị có thể thực tập bất cứ lúc nào. Và lúc nào thì dễ thực tập nhất? lúc nào dễ thực tập nhất? Chắc hẳn là không phải cái lúc ngồi thiền mới dễ thực tập đâu. Dễ thực tập nhất là lúc mình đang giận dễ thực tập nhất, lúc mình đang buồn dễ thực tập nhất, lúc mình đang lo lắng bất an lòng mình ngổn ngang trăm mối, lúc đó dễ thực tập nhất. Chứ đừng nghĩ là phải lúc yên bình này mình thực tập, thưa không phải. Người ta chỉ nhận diện được gió khi thấy cây lai, phải không? Người ta nhận biết được phiền não bất an và muốn mời gọi cái sự nhận thức, cái sự nhận biết phiền não bất an, thì ngay lúc phiền não bất an đó, mình mời cái sự nhận biết của mình nó rất dễ chứ. Lúc bình thường nó mênh mông thế này mình đâu thấy gió, nhưng mà lúc thấy cây lai lá đổ mình biết đã có gió rồi. Cũng thế, cái lúc mà có buồn phiền giận tức bất an, mình chỉ làm mỗi việc là nhận biết nó, thế thì cái lúc này mình dễ mời gọi cái trạng thái chánh niệm về hơn lúc nào cả. Cho nên đừng có nói là tôi phiền não nhiều quá khó tu. Thưa không phải, tại mình không tu thôi. Chứ còn cái lúc phiền não là lúc dễ tu đó chứ. Các vị đừng tưởng là tôi già hàm rồi tôi nói ngược, không phải, chuyện này rất thật nha. Lúc bình thường ta đâu biết cái sự nhận biết của ta nó nằm ở đâu, nhưng mà khi có phiền não, khi có thất vọng, khi có lo âu, khi có giận tức, lúc bây giờ một là mình quên, mình đồng quá mình vào phiền não, lo âu, giận tức, mình thấy mình là cục lửa, mình thấy mình là nỗi buồn. Nhưng mà chợt nhớ thì tức khắc mình thấy phiền não, lo âu, buồn phiền là đối tượng bị mình nhìn thấy. Mình là cái nhìn chứ mình không phải là phiền não. Cái nhìn này, thưa đại chúng, nó nhận biết tĩnh lặng, nó không có nói thì thầm thêm. Chứ nếu các vị nhìn mà các vị khởi một tràng tiếng nói là tôi phải dẹp cái thứ phiền não này qua một bên mới được, tôi phải làm cho lòng tôi trống trải mới được, thế thì các vị sinh khởi một loại gì? Một loại phiền não khác. Phiền não này nó thuộc về loại tham, muốn loại trừ. Mà thưa, cái dòng chảy cái tâm thức nó đi rất là tự nhiên, nó đang trôi chảy như thế mà mình muốn giết bỏ nó, trấn ngự nó, thì cái sự phản ứng nó rất là mạnh. Cũng như dòng nước, mình lấy đá mình chặn, đâu thể làm cho nó hết chảy được. Nó sẽ vòng lên trên tảng đá nó đi qua. Và cái sự thông minh của sự tu tập không có nghĩa là mình loại trừ, mình trấn ngự, mình giết chóc gì những cái phiền não bất an của lòng mình, mà mình phải làm một việc rất là nhẹ, rất là thông minh, đó là nhận biết nó, nhận biết sự có mặt của nó, nhìn thấy nó thôi là đủ. Nhìn thấy mà không nói thầm thì gì cả. Tôi nhìn đại chúng một vòng bằng cái sự nhận biết tỉnh sáng mà tôi không nói thêm gì cả. Tôi không nói là chiều nay sao chỗ kia vắng, chiều nay sao không trải chiếu ở dưới mà lại ngồi bằng cái tòa cũ không thế này. Nghĩa là khi ta nói một tiếng nói thì thầm, thì tức khắc cái điều dễ dàng phát sinh là ta đồng quá mình vào tiếng nói, ta thấy mình là những dòng chữ đang chảy trong đây. Nhưng mà khi các vị nhìn bằng sự nhận biết tỉnh tại, vô ngôn, không có nói gì hết, thì cái nhận biết ấy gọi là nhận biết của chánh niệm hiện tiền, nhận biết của tâm Phật chiếu sáng. Và cái sự nhận biết này nó triệt tiêu cái loại ngôn ngữ thì thầm ở trong đây. Và nó có khả năng kỳ diệu là khi triệt tiêu ngôn ngữ thì thầm là nó cắt đứt luôn cái dòng năng lượng làm cho vui buồn sầu khổ bất an nó trưởng thành, nó trấn ngự, nó lôi kéo cuộc đời mình. Mình chỉ là mỗi việc là quay về nhận diện những cái ràng buộc có mặt trong tự tâm, tức khắc là không cần làm gì nhiều thêm nữa cả, nhẹ nhàng như thế là ta làm cho cái dòng chảy của vui buồn sầu khổ bất an nó đi đường nó, mà ta là cái nhìn thấy nó chứ ta không phải là nó. Một là anh luyện cuộc đời anh vào cái dòng chảy vui buồn để anh bị nó nhận chìm. Hai, anh nhận biết nó đang cuồn cuộn chảy, không cần làm gì cả mà anh tức khắc đã là người đứng trên bờ nhìn, chứ anh không còn là người bị dòng sông nhận chìm nữa. Dòng sông vật lý ấy, mình lỡ bước xuống, mình leo lên bì bõm rất là cực. Nhưng mà dòng sông của tâm thức của người ngộ đạo có niềm tin ấy, tức là một là anh bị nó nhận chìm, hai là anh nhận biết nó, thì tức khắc từ dưới nước anh nhảy lên bờ,
nhảy rất nhanh trong một đường tơ rẽ tóc, trong một tích tắc mà thôi. Quên mình là dòng chảy vui buồn, chợt nhớ thì vui buồn là cái bị mình thấy. Thánh biến thành phàm không đổi mặt. Từ giả so quỷ dữ mình trở thành Phật rất là nhẹ nhàng, nhanh đang trở bằng tay rất là nhiều. Người xưa ngộ đạo nhanh lắm chứ không phải như chúng ta bị bỏng thế đâu. Ngài Huệ Khả ngài ngộ cái gì? Chỉ cần Bồ Đề Đạt Ma nói là ngươi đem cái tâm bất an ra đây ta an cho. Ngài quay lại ngài nhìn thử cái gì là bất an, Và đang ở trong cái trạng thái nhận biết cái gì là bất an của mình. Và trình lên tổ, dạ con không thấy cái bất an chỗ nào cả, con không có khả năng đem nó ra cho ngài để cho ngài trị liệu, ngài làm bùa phép gì cả. Ngay lúc đó thì ngài Bồ Đề Đạt Ma nói là ta đã an tâm với ngươi rồi đó. Thì hóa ra là ngài Bồ Đề Đạt Ma ngài đã truyền được cái pháp rất là màu nhiệm, đó là pháp an tâm. Mà cái pháp an tâm này, thưa đại chúng, rõ ràng là ta tự có, ta có khả năng làm được ngay bây giờ, và ta có khả năng nhảy từ bờ phàm sang bờ thánh một cách nhẹ nhàng và nhanh vô cùng trong một chớp mắt mà thôi. Dễ chứ ha? Có dễ không? Nó khó là tại mình quên, chứ không hề có cái khó ở trong đây. Thưa, không hề có người nào trói buộc ta cả. Ta tự trói buộc mình vào những đống phiền não đó thôi. Ta tự đồng hóa mình vào niềm vui nỗi buồn, cho nên ta bị nhận chìm đó thôi, chứ chưa hề có ai ràng buộc. Ở bên kia tôi nói chuyện với thiền sinh Mỹ, tôi hay dùng cái ví dụ này. Tôi nói chúng ta sinh ra trong cuộc đời này, cái nỗi băn khoăn lớn nhất của đời người là xấu và đẹp. Mà cái gì gọi là xấu, cái gì gọi là đẹp? Không hề có cái gì gọi là xấu và không hề có cái gì gọi là đẹp cả. Không có con người nào không đẹp cả. Anh sinh ra hoàn thiện vô cùng, hình hài anh là một cái khuôn của tạo hóa tạo thành, chưa có một ai lặp lại y như anh. Thế thì đứng giữa đất trời lồng lộng, anh tự hào anh chính là anh mới phải chứ, có phải vậy không? Thế mà mình đứng với một người Mỹ cái mình thấy ồ sao mình thấp vậy, mình có mặc cảm, mình nhỏ nhoi, thấy lỗ mũi của họ sao cao, cái mình thấy mình mặc cảm, cái lỗ mũi mình sao xẹp quá. Rõ ràng là ngày xưa cái tiêu chuẩn được đặt ra là người đẹp phải tròn trịa, giống như là cô nàng Liv Taylor hồi xưa vậy đó, mũm mĩm. Bây giờ thì cái phong cách của cô Minh Tinh Bằng Bạc nó bị lỗi rồi. Người mẫu thời trang bây giờ hay là Minh Tinh Bằng Bạc bây giờ nó như cái tâm sữa răng mấy là người mẫu thời trang. Và cỡ như tôi đó được gọi là Minh Tinh rồi đó. Và như vậy thì thưa đại chúng là cái đẹp nó di chuyển từ thế này qua thế khác. Người ta có những cái model của thời đại, có những lúc ta mặc ngắn, có những lúc ta mặc dài lệch bệch. Và thời nào thưa chưa hề đem cái thời này để định chuẩn là đẹp, là thước đo cho mọi thời cả. Và chưa hề có một người nào là người hoàn thiện cả nếu người đó không đối chiếu một người khác. Đẹp được coi là đẹp do vì người ta đối chiếu với cái không đẹp. Mọi cái nó tôn vinh lẫn nhau. Và kể cả cái bình diện, kể cả cái bình diện đạo đức cũng thế. Người ta gọi người này đạo đức tuyệt vời do vì có những người không đạo đức, cho nên cái người này mới được gọi là đạo đức chứ. Hai cái nó làm thành cho nhau, lấy đi một cái nọ không tồn tại. Thế mà chúng ta khổ vô cùng vì cái chuyện đẹp, xấu, dở hay giàu sang, quý phái vân vân. Mọi cái nó đều đặt trên một cái cán cân lắc lư, không hề có gì cố định cả. Mọi cái vui buồn cũng thế, nó ở trên một cái công thiền chồng chềnh bất định. Thế mà mình cứ gắn chặt tâm thức mình vào cái chuyện phải thế này mới vui nè, phải thế này mới hạnh phúc nè, phải thế này mới đáng tự hào nè, phải thế này mới gọi là người sang quý nè. Tên của mình nó phải 4-5 chữ công tần phong ngữ gì đó mình mới phải là dòng họ sang quý, chứ cái tên Nguyễn Thị Hến, Nguyễn Thị Cua thì nó không sang quý. Thưa không hề có. Trong nhân gian này không có cái gì được gọi là sang, không có gì được gọi là hàng cả. Và nói như thế để biết rằng tự thân ta gắn với thứ gì, ta ràng buộc với thứ gì, tự ta nhận chìm cuộc đời ta. Trong khi đó, đời sống của mỗi người, nhất là tâm thức của ta, mênh mông vô cùng. Thưa, không có cái buồn, không có cái vui, không có cái sầu khổ, bất an, mặc cảm, tự hào gì. Khi các vị quay lại, các vị nhìn thì các vị thấy ta là sự nhận biết, chứ ta không phải là những niềm vui, nỗi buồn, bất hạnh của đời người đã từng áp đặt lên ta. Và mình tu nhẹ nhàng vô cùng, mình chỉ làm mỗi một việc là giờ nào, phút nào mình cũng an trú ngay đi sự nhận biết, gọi là tu. Chứ không cần phải cực nhọc, băn khoăn, lo lắng gì cả. Và khi các vị làm được điều này, thưa đại chúng, là tự ta vững chãi vô cùng giữa cuộc đời này, không có phong ba giông gió gì nhận chìm ta được, cũng không hề có một ông thầy nào giỏi, thiệt giỏi mà vũ khí ta được cả. Ta đến với những vị thầy, kể cả các bậc hòa thượng tôn túc lớn, ta đảnh lễ ngài vì tri ân ngài, nhưng mà nhất định một điều, ta không phải là nô lệ của ai cả. Các vị nhớ vậy nghe, dù đó là bậc thầy tuyệt vời nhất trong nhân gian, ta cũng không thể làm nô lệ cho họ. Ta là ta giữa đất trời lòng lộng, thế thôi. Và người tu phải rất là kiêu hùng, sống giữa cuộc đời này rất là hiên ngang, chứ không phải mình quỳ lụy tuân phục và thầy biểu ngồi, ngồi biểu đứng đứng. Các vị có giống được như tôi nói không? Tới đây ông thầy Phước Tịnh ông biểu ngồi xuống, ngồi xuống, thế là trật mất tiêu rồi. Biểu ngồi và đứng mới là con nhà tông. Thưa đại chúng, nói như thế để biết là nếu chúng ta giỏi, chúng ta khéo quay lại để nhận biết, ta chính là cái năng lực nhận biết tỉnh sáng hiện tiền. Thế thì đời sống các vị nó tràn đầy, nó không có lúc nào cảm thấy lòng trống trải, cô đơn, phải tìm bạn tìm bè để nói chuyện năm trên năm dưới, phải gọi điện thoại đầu trên xuống dưới để tâm sự cho nó hả hê. Thưa, thì giờ đâu mà mình làm chuyện đó chứ? Cái thì giờ có một chút rảnh là mình quay về, mình an trú tâm mình ngay nơi sự nhận biết, ngay nơi cái tâm Phật chói sáng hiện tiền đây. Chứ không có cái chuyện mà rảnh rang để đi tìm vui vẩn vơ gì cả. Mình không có cái nhu yếu hướng ra bên ngoài, tại vì lòng mình đã đầy. Khi lòng ta chưa đầy, thưa các Phật tử, là ta có một cái khuynh hướng là tìm vui chỗ nọ, tìm vui chỗ kia. Và rõ ràng là khi mình còn hướng ngoại, tâm thức mình còn nghèo nàn, thì đời sống của mình luôn bị vô vàng những cái điều kiện, vô vàng những cái điều kiện ràng buộc. Cái ràng buộc đầu tiên là mình lệ thuộc với người nào mà mình cảm thấy mình thương. Thực sự nếu thương mà lệ thuộc là mình mất đi hết 50% của sự tự do rồi. Và trong đời sống này các vị nghĩ các vị thương có lệ thuộc không? Lệ thuộc quá đi chứ sao không lệ thuộc. Người kia là cái điều kiện hạnh phúc của tôi, cái căn cơn hạnh phúc nó chinh nghiêng. Tức khắc khi người kia không buồn nhìn tôi một cả ngày, không nhìn tôi một lần là tôi cảm thấy bất an, bối rối rồi. Rồi người kia ra đường mà mỉm cười với thiên hạ, mà về nhà không mỉm cười với tôi là bất an, bối rối rồi. Người kia là cái điều kiện để cho tôi vui, người kia là cái điều kiện để cho tôi tự hào, là cái điều kiện để cho tôi hạnh phúc. Và rõ ràng cuộc sống, đời sống gia đình ta, do vì lòng ta không đầy, do vì ta không biết tu, không biết quay lại an trú tâm nơi chính sự nhận biết để làm giàu có đời sống của mình, để làm cho năng lượng đời sống mình tươi trẻ, tỏa sáng và tươi mát. Cho nên có những lúc mình ủ ê vô cùng, lòng mình trùng vô cùng, và mình đòi hỏi là phải có cái chỗ nào nương tựa để có cái bến đổ để cuộc đời mình nó cảm thấy được an ổn. Mà người càng hướng ngoại, càng truy tìm một bến đổ thì người đó luôn nghèo về đời sống bên trong. Mà nghèo có nghĩa là gì? Nghèo thưa, đó là cái điềm triệu của năng lượng đời sống của ta nó bị hao hụt vô cùng. Và khi năng lượng đời sống mình hao hụt thì mình có một khuynh hướng là nương tựa, ỷ lại, thủ đắc rất là nhiều những cái sở hữu bên ngoài để làm đầy cái bên trong. Bên trong đầy bao nhiêu thì bên ngoài người ta nhẹ bấy nhiêu. Bên trong mà trống bao nhiêu, người ta cần bên ngoài nhiều bấy nhiêu để che lấp cái nỗi cô đơn của lòng họ. Và khi bên trong nghèo, thưa các vị là dù ta cố che chắn mấy đi nữa, điều bất hạnh, nỗi buồn vẫn cứ xảy ra. Tại sao? Tại vì mình cứ bám víu nè, cứ thủ đắc những cái bên ngoài mà không hề có cái bên ngoài nào không hao hụt, không mất đi cả. Nó đều luân lưu trôi chảy, chuyển biến và mất theo với cái thời gian và không gian. Ta không thể giữ được người mình thương. Một là họ quay lưng lại lúc ta còn sống, lúc họ còn sống. Hai là họ ra đi trước ta, hoặc ta ra đi trước họ chứ. Trên đời này có cái gì giữ được đâu. Của cái vật chất cũng thế. Thưa đại chúng, nhà cửa này của ta ư? Chùa này của ta ư? Không. Trước đây chùa này của người khác, ta lao sao ở lại đây, ta nghĩ mình là chủ. Thế nhưng mà rồi mình có ở đây 100 năm để giữ gìn đâu. Rồi mình ra đi, chùa vẫn còn lại để tử mình kế thừa. Chùa này mà nó có khả năng nói được, nó nói sức mấy, tôi là của ông mà ông là của tôi. Tôi vẫn còn đây, tôi một ngày một vững hơn, lừng lững đứng giữa bờ hồ Xuân Hương. Nhưng mà ông thì đến rồi đi chứ làm gì ông ở đây hoài. Nhà ta cũng thế, đó là của cải vật chất, không hề là của ta. Nhưng mà do vì mình nghèo bên trong quá, cho nên mình bám víu cái nhà của tôi, đất của tôi, tiền của tôi. Và những cái bám víu xung quanh càng nhiều thì cái niềm tự hào, sự kiêu hãnh của ta càng lớn. Rồi bám víu với một người ta thương, mà người ta thương là người có danh nè, có lợi nè, có địa vị xã hội nè, thì cái niềm tự hào, sự kiêu hãnh của ta càng lớn. Mà ai tự hào, ai kiêu hãnh, tự nhiên tố cáo tâm thức của người kia còn rất là nghèo. Họ hướng ngoại, họ nghĩ là những cái đó của họ. Nếu một người giàu, tức là tâm thức bên trong nó đầy, họ sống liên tục miên viễn trong đạo được, trong cái sự nhận biết tỉnh sáng rạng ngời của tâm Phật chiếu soi, thế thì thưa đại chúng mọi người đó, tự nhiên họ trở thành một người rất là nhẹ với của cải vật chất và rất nhẹ với những sở hữu xung quanh, này chồng, này con, này vợ, này người thân vân vân, xử sự rất trọn tình, nhưng mà không bám víu, không chấp chặt, không thủ đắc. Đến ư, hoan hỷ cho đến. Đi ư, mỉm cười cho đi. Nhẹ nhàng như thế và đời sống thanh thản như thế. Và người nào sống được như thế, thưa đại chúng, là không phải là người bất hạnh, không phải là người vô cảm, mà người đó là người có cái lòng tri ân rất tràn đầy, cái thiện tâm của họ tuôn chảy. Họ ăn ở với đời rất trọn tình, rất đầy. Còn chúng ta, do vì đời sống của chúng ta sự xử với nhau nó không đủ đẹp, cho nên khi người kia khổ não nhiều, cái mình lăng xăng, mình tới mình chia buồn, và người kia ra đi mình mới khóc, bù lu bù lo. Chứ mình đã sống với nhau rất trọn nghĩa trọn tình thì chết ư? Thưa, ta đã sống rất là đầy, rất là trọn, không còn cái gì nuối tiếc cả. Thế thì người đó chết, mình không cần, không cần khóc, cũng vẫn là người tốt nhất trong cuộc đời. Hãy sống với nhau thật đẹp, đừng đợi đến lúc người kia chết mà mình ân hận. Nếu lòng tràn đầy, thưa đại chúng là tôi cách xa thầy tôi 1000 dặm, 10 năm tôi không buồn gặp mặt, tôi vẫn là người có hiếu. Nếu tôi không phải là người thật sống với đạo lý, cho dù tôi ở bên lưng ông, tôi vẫn là người bất hiếu như thường. Tôi trở thành kẻ toan hót, nịnh bợ, su phụ. Tôi muốn lợi dụng uy tín của thầy tôi để làm ăn, chứ tôi không phải là người không có hiếu. Chắc như thế. 3:30. Có buồn nghe nữa không hay là thôi? Chưa xong bốn câu này mà. Ai trói lại mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên. Vượng nhàn ngửa mỏi người đã lão, như củ ăn mây một chổng thiền. Thưa, mình giải thích một tràng rất là dài để các vị có thể quay lại nhận ra một điều là chưa hề có cái gì trói các vị cả. Các vị tự trói mình thôi. Các vị tự dìm mình vào cái dòng sông vui buồn để mình nổi chìm đó thôi. Chứ chưa hề có một cái cảm thọ vui buồn nào nó ràng buộc các vị cả. Nếu các vị quay về sống với cái nhận biết những cảm thọ đến và đi, thế thì tự nhiên mình giải thoát thôi. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là ta vốn không phải là kẻ phàm phu. Nhìn mức độ cản là thế này, ta là hình hài này ư? Không. Hình hài này ta đã từng có nó triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi. Có những lúc mình làm con sâu cái kiến, có những lúc mình làm những cái cây bên rừng, có những lúc mình làm con nai con thỏ, vân vân. Đó là nó diễn ra cái dòng chảy luân hồi với cái niềm tin của người Phật tử, tin cái kiếp luân hồi. Nhưng mà nói theo cái lý luận của khoa học hiện tại, thưa đại chúng, là để có được một hình hài với một bộ óc phát triển toàn vẹn như thế này, cái lịch sử loài người đã tiến hóa tới hàng nhiều triệu năm rồi đó chứ. Từ lúc đầu hành tinh này có mặt, từ một loài sinh thể đơn bào ở dưới mặt nước, nó bò dần lên khô, nó tiến hóa dần để thành một loại động vật sống nửa khô nửa nước. Và lần lần nó thành những cái loài động vật chạy nhảy trong rừng bốn chân, rồi lần lần nó đứng lên, nó vươn vai đứng thẳng người lên, nó dùng hai chân trước để nó hái trái, và hai chân sau nó hình thành hai cái chân như loài người hiện tại. Và qua hàng nghìn năm, dần dần cái khả năng của thần kinh, của não bộ nó phát triển càng ngày càng nhiều, nó tinh tế cho tới hôm nay. Một chiều dài xa như thế để có được một con người. Và đó là mình nói cái chiều dài xa của hoàn cảnh bên ngoài tác động để hình thành một sinh thể con người hoàn thiện như hiện tại. Mình nhìn cái chiều xa của sự có mặt của mình trong dòng huyết thống thôi, các vị thấy cũng không giản dị chút nào. Quá khứ ông bà mình đã từng sống rất là đẹp đẽ, rất là tốt lành, mang cái gen di truyền đó truyền qua ông nội, qua ông cố, ông nội rồi tới mình, tới ba mình và tới mình. Mình có mặt lúc mình vừa chào đời, khóc qua qua ư? Không. Nếu anh không phải là cái nõn bào có mặt trong mẹ anh thì làm sao anh có mặt trong cuộc đời được? Nếu anh không đã từng có mặt phân nửa bên bố anh thì làm sao anh có mặt trong cuộc đời được? Thế thì bố và mẹ hợp hôn sinh ra cái hình hài này, nhưng tự thân của bố và mẹ không có gì làm sao có thể sinh anh? Thưa đại chúng, là người ta lấy một cái tế bào của con người, người ta cạo hết, người ta nạo bỏ hết cái phần nội dung bên trong, người ta cấy vào một bản sao của hình hài này. Thế thì nó sinh ra một cái ông phước tịnh thứ hai. Và cái con đường này khoa học nó đang mò mẫm, nó đang đi. Thế thì từng tế bào của ta, từng tế bào của bố mẹ ta có hình hài của ta ở trong đó. Thưa, sự sống nó hàng triệu triệu lần trải qua trong cuộc luân hồi, ta phải có mặt một lần trong cuộc đời này, mà ta đã có mặt rất nhiều lần. Thế thì hình hài này không phải là ta, mà nó đến và đi, sinh và diệt, nó là một sự giai mượn của một dòng chảy luân lưu rất là dài để có mặt hình hài này. Ta ra đi rồi ta lại trở lại. Nếu mà mình thấy mình chỉ là hình hài này, sống lao sao 50 năm, 70 năm, thế thì rất là tội nghiệp. Ta không thể hình dung được là có một cái cây cầu nào nó bắt từ bờ này ra bờ bên kia, mà hai bên không có hai bờ đất cả. Nó không thể bắt lững lơ giữa hư không. Nó phải có cái gì để nó bắt được cái cầu qua bên này bờ chứ. Có phải như vậy không? Thế mà ta chỉ chấp nhận một điều là cái cầu nó có mặt từ bờ này qua bờ này. Bên này ta không cần thấy, bên kia ta không cần biết. Ta nói quãng thời gian này là tôi đó, là tôi sống đó. Thế thì trật. quá khứ nó chìm sâu vào ẩn khuất mình không thấy, tương lai nó cũng chìm sâu vào ẩn khuất mình không hề thấy. Nhưng mà có không? Có chứ. Phải có cái bến để nó bắt thành nhịp cầu chứ. Phải có quá khứ, hình hài ta có quá khứ đó là bố mẹ, tâm thức ta có quá khứ đó là nghiệp của quá khứ rất là xa, đó nó hiện hình thành thần thức rớt vào thai mẹ chứ. Thế thì cái cạn nhất là hình hài này không phải là ta rồi. Ta vốn là cái rất là sâu bên trong, ta chính là Phật. Mà cái thân này thì không phải là Phật. Đức Thế Tôn thành Phật thành cái gì? Thưa Ngài khéo quay về an trú ngay nơi cái tự thể tâm, và Ngài xả bỏ hình hài này, Ngài an trú trong cái sự nhận biết tỉnh sáng gọi là thể nhập vào vô dư Niết Bàn. Dùng cái từ Niết Bàn thì nó rườm rà, mình dùng cái từ rất là dễ hiểu, đó là các vị đều có cái sự nhận biết tỉnh sáng chói ngời vô ngôn hiện tại, phải không? Cái này nó luôn dính liền với đời sống các vị. Các vị quên thì mất, các vị chợt nhớ thì có nó liền. Mắt nheo, miệng mở, tai đưa, chân bước, hít thở khí trời, mọi cái sự sống con người đều được cái sự nhận biết nó phủ trùm thế này. Không hề có một sinh thể nào bé nhỏ như con kiến, lớn như con voi và thông minh như con người mà không có sự nhận biết có thể tồn tại được. Có điều tùy cái cấp độ của một hình hài, nó có cái bén nhạy cùng không, có thể nhận biết quay về để sống được với cái sự nhận biết đó hay không mà thôi. Và con người là một sinh vật đẩy được đến tầng cao, có thể đạt được cái chiều kích tâm linh rất là rộng, đó là quay về để an trú ngay nơi sự nhận biết, an trú ngay nơi cái tâm Phật bản nguyên, để vượt thoát dòng chảy tử sinh. Cái điều kiện tuyệt vời của con người là thế. Hắn không phải là thánh, hắn không phải là phàm, hắn ở giữa thánh và phàm, cho nên hắn có thể vươn tới trời cao được. Và cái con đường để vươn tới trời cao, đó là cái con đường quay về. Đầu tiên là nhận biết thân không phải là ta. Rồi kế tiếp là gì? Vui buồn là một cảm thọ đến đi, nó không phải là mình. Mình là cái nhận biết vui buồn. Rồi cái dòng chảy suy nghĩ mênh mông nó hiện lên từng tràng chữ thế này, nó là một loại sinh diệt đến đi, nó không phải là mình thấy nó chứ. Có khi nào các vị coi phim không? Chắc có. Phim mà hay thì người ta gọi là phim hay là thế nào? Cái phim đó nó đóng như thật, tài tử nó diễn đạt y như thật, làm cho mình quên mất à. Cái nó buồn mình buồn, nó gặp những cái hiểm nguy cái mình cũng thấy thắt thỏm hiểm nguy, và nó bị tình phụ cái mình cũng thấy tội nghiệp như mình bị tình phụ, mình cũng khóc theo nó, gọi là phim hay. Có phải không? Nghĩa là mình nhập vai vô những cái anh tài tử đó, mình thấy anh mình là anh tài tử đó, gọi là phim hay. Và phim dở là phim gì? Nó nhạt nhẽo, nó đi ngang qua trước mặt mình cảm thấy là nó đóng rất là dở, nó đóng như đóng phim, chứ nó không phải đóng như thật, là phim dở. Và thưa, ở bên ngoài thì ta nhìn phim hay, ta biến mất mình trong phim. Bên trong tâm thức ta cũng vậy, tâm thức ta nó có một cái con đường rất quen, đó là nó diễn đạt vãn cảnh của phim y như thật, cho nên nó có mặt là mình đồng hóa mình vào nó. Những cái chữ nghĩa tư duy nó sinh khởi trong đây, nó vốn là những cuồng phim trải ngang vậy. Cuồng phim trải ngang thì sao? Nó là cái đi ngang qua, mà mình thấy chứ mình đâu phải là cái cuồng phim trải ngang. Có phải như vậy không? Chữ nghĩa nó đi ngang qua tâm thức các vị nhìn thấy chữ nghĩa đi ngang, chứ các vị không phải là chữ nghĩa. Thế nhưng mà vì nó hay quá, mình đã nuôi dưỡng nó nè, mình tập tành nó nè, mình tích cóp lâu đời, mình thấy nó là mình. Mình thấy những cái hàng chữ nghĩa vẩn vơ suy nghĩ này là mình, và mình được dạy cho biết từ nhiều kiếp chứ không phải một kiếp này. Ngay trong kiếp này thì mới học A, B, bì bõm, mình đã thể nhập vào nó rồi, mình thấy mình là những chữ nghĩa rồi. Thế nhưng thưa các vị, nó không phải là mình, nó là cái cuồng phim đang chiếu trong tâm thức ta thôi. Phim chiếu bên ngoài, ta còn bị lừa thái, huống nữa là phim chiếu trong đây thì ta gắn cuộc đời mình vào nó, vĩnh kiếp chưa bao giờ ta có một chút giác ngộ để nhận ra một điều, nó là sở hữu của ta. Ta là người nhận thấy nó, nhận biết nó, nhìn thấy nó, người có chim chứ đâu phải là cái màn ảnh kia. Ấy vậy mà mình cứ quên, mà mình quên mình đồng hóa vào phim thì mình bị sinh tử nối dài nhẫn chìm không dứt. Mình chỉ cần làm một điều giác ngộ, mình là người coi phim, mình là người nhận biết những cái dòng chữ đang diễn hành trong tâm thức, thì các vị an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động, an trú ngay nơi cái vùng trời niết bàn tự tâm. Thế thì người sống được như thế gọi đó là người, gọi đó là người gì? Gọi đó là thiền sư lớn à, chứ không phải thiền sư lâm cơm nhỏ đâu. Gọi đó là người cắt đứt được dòng chảy tử sinh. Gọi đó là người chứng nghiệm được pháp thân Phật ngay hiện tiền. Người đó có thể sống và thành Phật giữa nhân gian này, không cần cạo tóc làm thầy tu, chắc như thế. Phật tổ chưa bao giờ dối gạt ai cả. Và tôi mượn lời của mấy ông già đó tôi nói nha, tôi không có cái gì cả nghe, các vị nhớ vậy. Đức Thế Tôn cũng thế, các vị tổ sư cũng thế. Thưa đại chúng là cái sự giải thoát nó không phải dành cho một số người, nó không phải dành cho tu sĩ mới giải thoát, nó không phải dành cho những người tu theo đạo Phật mới giải thoát. Nó có mặt trong nhiều truyền thống tôn giáo, nó có mặt trong những trình độ tâm linh cao, và người ta đẩy đời sống người ta lên, đẩy đời sống tâm linh của người ta lên cao, thì người ta nắm được điều này, người ta ngộ được điều này, và người ta sống được với điều này, thì tức khắc người ta là Phật hiện tiền, chẳng phàm, nào phải kiếm thành tiếng. Thưa, bản chất của các vị, tự thân của các vị vốn là Phật. Nếu các vị an trú được, sống được với điều này thì không cần kiếm gì cả, không cần nhọc mệt gì cả, nếm được hương vị giải thoát liền tức khắc. Vượng nhàn nửa mỏi người đã lão, như cũ a mây một chẩm thiền. Thưa đại chúng là mình không cần làm gì nhiều cả, mình hãy sống như thế mà thôi. Hãy sống với cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền và miên mật sống với nó bằng một cái niềm đam mê lớn lao. Thế thì các vị sẽ thấy là cái khả năng lăng xăng của con ngựa ý, cái khả năng vui buồn của tâm thức này, tự nhiên nó dịu dần là nó rời bỏ ta, nó ra đi thôi à. Không cần làm gì thêm cả, không cần nhọc mệt gì cả. Người đã lão là gì? Không phải là người đã lụm cụm đâu. Người đã lão có nghĩa là người đã đầm thấm lại, yên bình lại, tĩnh lặng lại, không có sôi nổi, và nhất là không có hướng ngoại nữa. Đời sống họ đã đủ, trái tim họ đã giàu, đời sống tâm linh họ đã đầy, gọi đó là người đã lão. Y cũ a mây một chẩm thiền. Thưa đại chúng là đời sống vẫn thế, không thêm gì cả. Thế nhưng mà hạnh phúc nó tràn đầy với con người biết quay về sống với chính họ, sống với cái nhận biết, với cái liễu tri hiện tiền rạng ngời có mặt ngay nơi đây, thì người đó là người giàu nhất trong nhân gian, người hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Mình chưa làm được điều này, mình còn chạy ra ngoài, mình còn tìm kiếm, thế thì mình muôn thở vẫn là cái ăn mài, không thể làm cho đời sống mình hạnh phúc được. Xin các vị nhớ cho, đó là những điều căn dặn ở trong bốn câu mà Ngài Trần Nhân Tông Ngài trao cho chúng ta. Thưa đại chúng, chắc dừng ở đây được rồi ha. Và xin cảm ơn các vị.
Nguyện đem công đức này.